vị đang nghe SBS tiếng Việt.
Concord thần chi thực phẩm, bào tử phấn linh chi, đông trùng hạ thảo, 3 trong 1, thuốc kích hoạt hệ miễn nhiễm, Concord sản xuất tại Úc.
Thưa quý vị thính giả, trong tạp chí Sức khỏe là vàng tối thứ tư tuần này, bác sĩ Eric Hưng Trần từ Sydney sẽ mang đến những thông tin hữu ích về sức khỏe tinh thần trong giai đoạn hiện nay. Dạ, Thanh Ngôn xin kính chào bác sĩ ạ.
Xin chào Thanh Ngôn và xin kính chào quý thính giả đồng hương của đài SBS. Mình rất là cảm ơn Thanh Ngôn đã cho mình có cơ hội đến đây để chia sẻ những đề tài sức khỏe, đặc biệt là sức khỏe tâm lý trong mùa đại dịch này ạ.
Dạ thưa bác sĩ, trong đời sống thì hầu như chúng ta ai cũng có những lúc bị lo âu căng thẳng. Nhưng mà trong đại dịch này thì có rất nhiều trường hợp bị lo âu căng thẳng quá mức. Vậy thì xin bác sĩ cho biết là lo âu căng thẳng ở cái mức độ nào thì được coi là một cái vấn đề tâm lý hoặc là bệnh ạ?
Cảm ơn câu hỏi của Thanh Ngôn. Thì trong cái thế kỷ 21 này hầu như ai cũng gặp phải những cái giống như căng thẳng tâm lý. Ngay cả những đứa trẻ ở 1-2 tuổi cũng có những dấu hiệu bị rối loạn tâm lý, căng thẳng tâm lý nữa. Thì cái đại dịch mà thế giới này đang trải qua đó, nó cực kỳ hiếm hoi. Có thể trong năm chỉ có một lần, trong năm trong cõi người ta thì có thể đối với đời người mình chỉ gặp một lần duy nhất, là hy vọng là vậy.
Yeah.
Cái đại dịch này, cái Tổ chức Y tế Thế giới mô tả là đây là một cuộc đại khủng hoảng lớn nhất kể từ The Great Depression. The Great Depression là cuộc đại khủng hoảng kinh tế vào thập niên 30 của thế kỷ 20 đó.
Yeah.
Yeah, còn Diễn đàn Kinh tế Thế giới và Quỹ Tiền tệ Quốc tế thì mô tả đây là một cuộc đại khủng hoảng, là một tập hợp của 4 cuộc khủng hoảng. Thứ nhất là cuộc khủng hoảng y tế.
Yeah.
Tức là giống như là quý vị biết rồi đó, cái hệ thống y tế và những cơ sở hạ tầng y tế của nhiều quốc gia trên thế giới, ở những nước tiên tiến, ở những nước đang phát triển và những nước giống như có thu nhập thấp, nhiều khi bị quá tải. Thì cuộc khủng hoảng y tế, cuộc khủng hoảng kinh tế, cuộc khủng hoảng năng lượng và cuộc khủng hoảng nhân đạo, 4 cuộc khủng hoảng này hợp lại thành một cái cuộc đại khủng hoảng COVID này đó. Mà như quý vị biết thì con người là tập hợp của những gì là con người tiêu thụ qua mắt thấy, tai nghe, mũi ngửi, lưỡi nếm, thân, xúc chạm, ý hình dung. Khi chúng ta tận mắt chứng kiến cái cảnh mà thế giới đang vất vả, đang chống chọi với một cuộc chiến chống lại đại dịch chưa từng thấy, mà mình không biết là khi nào nó mới kết thúc, thì cho nên chúng ta dễ bị căng thẳng, lo lắng, dễ bị trầm cảm, dễ bị lo âu, mà không ít thì nhiều, mà không nặng thì nhẹ. Rồi thường thường con người là tập hợp của những thói quen, thường thường mình sống bằng những cái thói quen của thân và của tâm. Mà trong cái đại dịch này nhiều khi người ta sợ bị lây nhiễm, rồi những cái lệnh phong tỏa, cách ly xã hội, giãn cách xã hội này nọ đó, rồi nó làm cho người ta bị thất nghiệp, bị mất công ăn việc làm, rồi mất đi cái sự giao tiếp xã hội truyền thống. Rồi người ta phải làm việc từ xa, người ta phải học tập từ xa, học qua mạng, làm việc qua mạng. Cho nên khi mà thói quen của người ta bị thay đổi thì cái phản ứng tâm lý thông thường là mình rất dễ bị stress, là dễ bị căng thẳng, lo lắng, rồi dẫn tới, nếu mà stress lâu ngày không được giải tỏa thì nó sẽ dẫn tới anxiety, là dẫn tới lo âu. Mà lo âu không được giải tỏa thì nó sẽ dẫn đến depression, là trầm cảm. Mà trầm cảm không được giải tỏa, không được xử lý đúng, nó trở nên nặng thêm thì có thể từ từ nó sẽ làm tăng cái nguy cơ tự hại hay là tự tử đó, Thanh Ngôn. Thì còn như hồi nãy Thanh Ngôn muốn biết là thế nào là có bệnh, thế nào là bình thường, thì nếu mình nói tóm tắt thì khi nào mà cái căng thẳng tâm lý của mình nó ảnh hưởng tới công ăn việc làm, nó ảnh hưởng tới cái sinh hoạt hàng ngày của mình thì đó là nó có vấn đề với nặng. Còn nếu như mà cái sinh hoạt của mình không bị xáo trộn, không bị thay đổi, ăn uống ngủ nghỉ, sinh hoạt làm việc học tập này kia, lao động sản xuất không bị ảnh hưởng thì mình có thể xem là nó chưa ảnh hưởng đến mình.
Dạ thưa bác sĩ, như vậy thì nó cũng hơi khó bác sĩ ha.
Đúng rồi.
Cái ranh giới khó phân biệt lắm phải không?
Nó rất là nhập nhằng ha. Dạ đúng rồi.
Dạ xin bác sĩ cho biết là cái tỷ lệ mắc các vấn đề tâm lý hiện nay ở Úc mình có nghiêm trọng lắm không ạ?
Thì để trả lời câu hỏi của Thanh Ngôn thì có thể mình phải dẫn chứng, mình phải đưa ra một vài số liệu thống kê để mình nắm rõ được cái tình hình. Thì theo cái Viện Nghiên cứu Sức khỏe và Phúc lợi của Úc, The Australian Institute of Health and Welfare đó, ví dụ như là đối với Medicare thì trong cái khoảng thời gian từ tháng 3 năm 2020 đến tháng 4 năm 2021 thì Medicare báo cáo là đã có 15 triệu dịch vụ liên quan đến sức khỏe tâm thần được sử dụng.
Yeah.
Rồi kế tiếp là telehealth. Telehealth mình gọi nôm na là khám bệnh từ xa đó, thấy không?
Yeah.
Ừ. Thì cái dịch vụ khám bệnh từ xa đó nó đạt tới đỉnh điểm vào tháng 4 năm ngoái. Vào thời điểm đó thì có khoảng 50% những dịch vụ sức khỏe tâm thần được cung cấp qua dịch vụ mà khám bệnh từ xa. Yeah. Tức là khám bệnh qua điện thoại hay là qua video conference. Rồi số lượng toa mà ghi thuốc chống trầm cảm hay là ghi những cái thuốc chống lo trầm cảm này nọ đó, nó đạt tới đỉnh điểm vào tháng 3 năm ngoái khi có đợt phong tỏa đầu tiên. Rồi cái tổ chức Lifeline đó,
yeah,
hỗ trợ sức khỏe tâm thần dành cho những người mà giống như có ý định tự tử đó, Thanh Ngôn.
Yeah.
Theo cái tổ chức Lifeline đó, thì trong 4 tuần đến ngày 25 tháng 4 năm nay, họ đã nhận được 82.000 cuộc gọi. 82.000 cuộc gọi để yêu cầu được giúp đỡ đó. Rồi tổ chức Beyond Blue cũng trong cái khoảng thời gian 4 tuần cho đến ngày 25 tháng 4 năm nay thì họ nhận được 22.000 đợt tiếp xúc. Thế nào là một đợt tiếp xúc? Tiếng Anh là contact. Một đợt tiếp xúc có thể là một cuộc gọi, có thể là một tin nhắn,
yeah,
có thể là một email, hay là có thể là một cuộc tiếp xúc ở trên diễn đàn, ở trên mạng đó, Thanh Ngôn.
Yeah.
Rồi cái tổ chức Kids Helpline đường dây nóng hỗ trợ sức khỏe tâm thần trẻ em thì họ cũng báo cáo là họ đã nhận được 26.000 cuộc tiếp xúc. Rồi trong cái đại dịch này thì cũng theo cái viện nghiên cứu sức khỏe và phúc lợi của Úc thì họ thấy là giống như phụ nữ thì thường dễ bị căng thẳng tâm lý hơn đàn ông. Rồi những cái nhóm người từ tuổi 18 tới tuổi 64 thì dễ bị căng thẳng hơn những nhóm người trẻ hơn hoặc là lớn tuổi hơn. Thì theo mình biết có thể là cái tuổi 18 đến cái tuổi 64 trong cái lứa tuổi học tập lao động sản xuất đó, Thanh Ngôn. Cho nên khi mình phải học tập lao động là sản xuất mà cái môi trường làm việc, môi trường học tập của mình bị thay đổi thì mình dễ bị căng thẳng lắm. Trong khi dưới 18 tuổi thì có thể là chưa phải đi làm, còn trên 65 tuổi có thể đã về hưu rồi. Rồi họ còn thấy có một nhóm người khác dễ bị chấn thương tâm lý trong cái thời đại dịch này, đó là những bậc cha mẹ có con cái ở tuổi từ 5 đến 11 tuổi đó, Thanh Ngọc.
Yeah.
Có thể từ 5 tới 11 tuổi là cái tuổi mà nó đòi hỏi cái sự chú ý hay sự chăm sóc, nó hút năng lượng của cha mẹ nhiều hơn những lứa tuổi khác. Rồi cũng theo một vài cuộc nghiên cứu đó, thì họ thấy là 1/3 người được phỏng vấn thì họ than thở là họ bị financial hardship, khó khăn về tài chính.
Yeah.
Ví dụ như là họ không có tiền để mua những cái nhu yếu phẩm và những cái dịch vụ thiết yếu. Mà dĩ nhiên khi mình bị khó khăn về tài chính thì mình sẽ dẫn tới những cái lo âu, những cái căng thẳng về tâm lý, Thanh Ngọc.
Yeah.
Ở phòng mạch của mình, tại mình là bác sĩ gia đình mà mình làm việc ở cái khu vực miền Tây Nam Sydney,
yeah,
thì theo cái quan sát cá nhân của mình thì mình thấy có nhiều người đang bị rối loạn tâm lý thì họ bị nặng thêm.
Yeah.
Còn những người chưa bị thì bắt đầu bị. Rồi ví dụ như là trầm cảm, lo âu, hội chứng lưỡng cực, tâm thần phân liệt, sử dụng những chất gây nghiện, alcohol, bia rượu này kia đó. Rồi ngoài những cái vấn đề sức khỏe tâm lý ra đó, mình còn thấy những cái bệnh lý về thể chất nó thường gặp hơn, nó phổ biến hơn, nó rõ ràng hơn. Giống như là do mình bị phong tỏa, bị cách ly, mình ở nhà nhiều quá đó, rồi mình ăn uống nhiều quá, mình không có tập thể dục, không có vận động, cho nên mình dễ bị béo phì nè, rồi tiểu đường thì nặng thêm.
Yeah.
Rồi cholesterol, mỡ máu nó bị cao thêm. Rồi tăng huyết áp nữa, cũng khó kiểm soát nữa. Rồi những cái bệnh lý mãn tính giống như là bệnh thận mãn tính, hay là những cái varicose veins là giãn tĩnh mạch ở chân á, nó cũng nặng thêm nữa. Và do ngồi một chỗ nhiều. Rồi mình còn quan sát, mình thấy nữa là những cái chương trình mà thăm dò, những cái chương trình preventive program hay những cái chương trình thăm dò ung thư của chính phủ liên bang á, có 3 chương trình thăm dò là ung thư nè. Ung thư vú, ung thư cổ tử cung và ung thư đại tràng.
Yeah.
Ung thư cổ tử cung á, thì đối với những phụ nữ từ 25 tuổi trở lên á, nên thực hiện 5 năm một lần.
Yeah.
Còn ung thư vú á, thì ở phụ nữ tuổi 50 trở lên, 50 tới 75 á, thì nên chụp nhũ ảnh 2 năm một lần. Còn ung thư đại tràng á, ở ung thư ruột già đó, hay là ung thư kết tràng hay kết tràng vậy đó,
yeah,
thì từ tuổi 50 tới tuổi 75 là cứ mỗi 2 năm thử phân một lần. Là thử phân là tìm ổn trong thân á.
Yeah.
Thì những cái chương trình này á, với cái vai trò là bác sĩ gia đình, mình làm rất là thường xuyên. Tuy nhiên do bị đại dịch á, có nhiều người họ không tới gặp mình, thì họ sợ đến phòng mạch đó, họ sợ phòng mạch là có tiềm năng trở thành một cái ổ lây nhiễm. Yeah. Cho nên họ bệnh nhân họ không dám tới. Họ không dám tới thì mình cũng khó để mà thực hiện những cái chương trình này đó, Thanh Ngọc.
Yeah.
Rồi khi mà bệnh nhân không tới gặp mình á, thì có những cái bệnh lý không có được phát hiện và chẩn đoán sớm, và không được chẩn đoán sớm thì không được điều trị sớm. rồi mình thấy là những cái trường hợp mà giải phẫu như là giải phẫu thai cườm hay giải phẫu thoát vị hay là nội soi dạ dày ruột già hay là thay khớp gối thay khớp đùi này kia đó bị chậm lại bởi vì bệnh viện họ bận rộn lắm để họ dành những cái giường bệnh cho những bệnh nhân bị COVID đó.
Dạ thưa bác sĩ, như vậy có thể nói là có rất nhiều vấn đề về sức khỏe liên quan đến đại dịch. Còn riêng về tâm lý thì bác sĩ có thể cho biết là vấn đề nào phổ biến nhất hiện nay không ạ?
Nói về cái thế giới nội tâm của mình đó thì thường thường là trầm cảm và lo âu là hai cái bệnh lý mà thường gặp nhất.
Dạ.
Thì cũng theo Beyond Blue, một cái tổ chức chăm sóc sức khỏe tinh thần ở Úc á,
dạ,
thì họ nói là ở Úc này có khoảng 3 triệu người đang sống với lo âu và trầm cảm. Thì khi mình nhắc tới những cái rối loạn tâm lý như là lo và trầm cảm thì mình cũng phải nhắc đến những cái hậu quả tệ hại nhất của nó.
Yeah.
Đó là tự tử, là suicide đó. Thì ở Úc á, mỗi năm có khoảng 3.000 người tự tử. Tức là trung bình mỗi ngày có thể có 8 người chết vì tự tử ở Úc. Rồi mỗi năm thì có khoảng 100.000 suicide attempts, tức là 100.000 vụ tự tử bất thành đó thằng ông.
Dạ thưa bác sĩ, mỗi người mình có thể nào mà tự phát hiện được các vấn đề về tinh thần của mình hay không ạ? Và làm sao để biết khi nào thì nên đến gặp bác sĩ hoặc là nên tìm sự giúp đỡ ạ?
Thì mỗi người á nên tự trang bị cho mình một số kiến thức để mình tự đánh giá cái sức khỏe tâm lý của bản thân. Ví dụ như là ở trong cái tâm lý học á, thì có một cái thang điểm để đo cái mức độ căng thẳng tâm lý á, tiếng Anh gọi là K10 score đó, K10 score. Sẵn đây khi Thanh Ngôn hỏi thì mình cũng mô tả tí xíu về cái thang điểm này. Cái thang điểm này nó bao gồm 10 câu hỏi. 10 câu hỏi rất là đơn giản. Ví dụ như là câu hỏi thứ nhất là trong vòng 30 ngày vừa qua đó, bạn cảm thấy là mệt mỏi không rõ lý do. Mệt mỏi ở mức độ nào? Câu trả lời của mình á, cái câu số 1 á là none of the time, có nghĩa là không có mệt mỏi. Rồi câu trả lời số 2 là a little of the time, là ít khi mệt mỏi. Rồi câu trả lời số 3 là some of the time, là đôi khi mệt mỏi. Rồi câu trả lời số 4 là most of the time, là hầu hết cái khoảng thời gian là mình bị mệt mỏi trong vòng 30 ngày vừa qua đó. Rồi cái câu trả lời số 5 là all of the time, tức là mệt mỏi mọi nơi và mọi lúc á. Thì mỗi một câu hỏi á nó có 5 câu trả lời theo cái mức độ nặng nhẹ. Cái câu hỏi số 2 á là giống như trong vòng 30 ngày vừa qua đó thì cảm thấy hồi hộp như thế nào. Rồi câu hỏi số 3 là trong 30 ngày vừa qua đó bạn cảm thấy hồi hộp nặng đến độ mà không có cái gì làm cho bạn thư giãn được á. Rồi cái câu hỏi số 4 là trong 30 ngày vừa qua đó bạn cảm thấy hopeless, tuyệt vọng như thế nào. Câu hỏi số 5 á là trong vòng 30 ngày vừa qua đó thì bạn cảm thấy restless, giống như đứng ngồi không yên, giống như bồn chồn giống ngồi trên đống lửa đó. Đứng ngồi không yên á như thế nào. Rồi câu hỏi số 6 á là trong vòng 30 ngày vừa qua đó bạn cảm thấy bồn chồn đứng ngồi không yên ở mức độ nào. Rồi câu hỏi số 7 á là trong 30 ngày vừa qua đó bạn cảm thấy có bị trầm cảm như thế nào. Câu hỏi số 8 là bạn cảm thấy là everything was an effort, là giống như ngay cả những cái công việc đơn giản nhất là đánh răng, súc miệng, tắm rửa này kia cũng phải nỗ lực, phải đấu tranh với tư tưởng mới làm được. Thì cái đó là một dấu hiệu của bị căng thẳng tâm lý. Rồi câu hỏi số 9 là trong vòng 30 ngày vừa qua đó có khi nào buồn đến mức độ mà không có cái gì làm cho bạn vui không? Rồi câu hỏi số 10 là worthless, là trong 30 ngày vừa qua đó bạn có cảm thấy mình vô dụng không? Giống như mình không là gì cả đó. Nếu mà theo cái thang điểm này đó Thanh Ngôn, nếu như cái câu trả lời á mình cộng lại á mà mình thấy dưới 20 điểm á thì bệnh nhân là ok, còn từ 20 đến 24 điểm á thì có thể là bị rối loạn tâm lý nhẹ, từ 25 đến 29 điểm á thì có thể là rối loạn tâm lý vừa, là trung bình á, moderate mental disorder á. Còn trên 30 á là bị xem là rối loạn tâm lý nặng, severe đó. Mà theo mình á, nếu mà có dấu hiệu bị 20 trở lên đó là mình nên đi gặp bác sĩ gia đình đó Thanh Ngọc.
Dạ nhân đây cũng xin bác sĩ cho cái lời khuyên để mà khắc phục các vấn đề về tâm lý hoặc là để phòng bệnh ạ.
Thì nói chung là dân gian Việt Nam mình có câu là phòng bệnh hơn trị bệnh. Giống như thường thường mình nói tiếng Anh về bệnh nhân là for every dollar you spend on prevention, you save $100 on treatment. Giống như mình bỏ ra 1 đồng để mình phòng ngừa, mình có thể tiết kiệm được 100 đồng để điều trị. Thì phòng ngừa đối với thân bệnh cũng như tâm bệnh thì tốt nhất là mình nên phòng bệnh hơn trị bệnh đó. Mà phòng bệnh thì bao gồm một cái lối sống năng động và lành mạnh đó. Ví dụ như là mình cố gắng vận động tập thể dục thể thao, cho dù mình ở trong nhà bị cách ly đi, mình cũng có những hình thức tập thể dục giống như tập yoga, là mình chạy trên treadmill, giống như cố gắng là mỗi ngày nửa tiếng, hay là đi bộ 10.000 bước, đi 3 cây số gì đó. Rồi mình cố gắng có một chế độ dinh dưỡng cân bằng, hợp khoa học, là tránh đường muối mỡ, không có nên ăn quá nhiều đường, nhiều muối, nhiều mỡ, uống đầy đủ nước, ăn nhiều chất xơ. Rồi giấc ngủ cũng quan trọng lắm. Khi mình thiếu ngủ thì cái người của mình nó giống như cái bình năng lượng bị cạn kiệt, giống như bánh xe bị sẹt, nó làm cho mình dễ bị suy nghĩ tiêu cực nữa. Cho nên cố gắng ngủ đủ, ngủ nói chung là giống như Đông Y nói là ngủ trước giờ tí, giờ tí là từ 11 giờ khuya tới 1 giờ sáng, giờ tí. Thì Tây Y cũng nói là mình nên ngủ từ 10 giờ rưỡi, tại vì vào cái thời điểm đó là cái thời điểm mình đi ngủ. Rồi mình nên giữ cái cân nặng, cái trọng lượng của mình ổn định, giống như là cái chỉ số cân nặng là nên giữ 25 trở xuống, vòng eo của người nam thì 94 cm trở xuống, vòng eo của nữ thì nên dưới 80 nếu có thể. Và mình tập thư giãn, tập thả lỏng, giống như có những hình thức là giống như tập thiền, thở sâu, yoga, hoặc là những hình thức giải trí lành mạnh khác đó. Rồi mình nên tránh thuốc lá nè, nên giảm bia rượu nè, nên giảm cà phê nè, tránh sử dụng những chất gây nghiện. Rồi mình nên tập sống hài hòa, mình nên thiết lập và duy trì những cái mối quan hệ tích cực và tốt đẹp đó. Rồi mình take a break from the news, là giống như đôi lúc cùng song song với cái đại dịch COVID này đó Thanh Ngô, thì mình cũng thấy là có một cái đại dịch thông tin, tức là ở trên mạng, ở trên những cái trang mạng xã hội tràn lan, tràn ngập những cái thông tin, mà phần lớn là những thông tin rất là tiêu cực, làm cho những người mà trong cái phong trào chống lại vaccine đó, họ tin vào những cái thông tin đó, và đa số những thông tin đó là không có thật. Cho nên mình tránh đọc những thông tin đó, tại vì mình cũng còn một số bệnh nhân không có chịu chích ngừa COVID. Rồi mình nói với họ là nếu tôi là anh ha, tôi chỉ nghe những cái thông tin từ chính phủ Úc nè, từ Bộ Y tế Úc, từ Cục Quản lý Sản phẩm Trị liệu TGA, hoặc là ATG. ATG là Australian Technical Advisory Group on Immunization. Đây là dịch năm nay là cái nhóm cố vấn kỹ thuật ở Úc Châu về cái vấn đề tiêm chủng. Thì còn những cái thông tin mà không rõ nguồn gốc là mình không có kiểm chứng được thì mình không nên tin. Rồi mình đeo đuổi những cái, giống như mình học một cái nhạc cụ mới, hay là mình tập là học một cái gì đó trên mạng á. Rồi mình nên dọn dẹp nhà cửa, declutter for 5 minutes. Thí dụ mình dọn dẹp nhà cửa, phòng ốc, phòng ngủ của mình mỗi ngày cả 5 phút á, cái làm cho người mình thấy thoải mái, thư giãn. Rồi mình cũng nên cập nhật kiến thức thường xuyên. Ngoài ra đó, ở trên mạng thì cũng có những cái ứng dụng, những cái apps á, mà mình có thể tải xuống cái điện thoại thông minh của mình để giúp mình thư giãn. Hay là những cái chương trình online, chương trình trực tuyến, online forum, hay là những cái diễn đàn trực tuyến để mình có thể xin ý kiến của mấy chuyên gia tư vấn tâm lý. Rồi những nguồn thông tin ở trên mạng cũng có thể giúp mình hiểu thêm về cái vấn đề tâm lý của mình.
Dạ bác sĩ ơi, có những trường hợp mà người bệnh không có nhận ra bệnh của mình, hoặc là không có tin mình bị bệnh. Trường hợp như vậy thì người thân có thể nhận biết và giúp đỡ như thế nào ạ?
Thường thường cái vấn đề tâm lý ở một số cộng đồng sắc tộc ngay cả đối với người Úc đôi lúc có nhiều cá nhân hay nhiều gia đình họ cảm thấy rất là bối rối, giống như họ nghĩ là những cái vấn đề này thuộc về riêng tư, cho nên họ cũng ngại không muốn chia sẻ với bác sĩ gia đình hay là với những cái chuyên gia tư vấn tâm lý, rồi hay là họ sợ những cái định kiến của xã hội này nọ đó. Nhưng mà mình xin trấn an quý vị là ở Úc bác sĩ gia đình cùng với các chuyên gia tư vấn tâm lý này nọ đó thì họ được huấn luyện là mình phải bảo mật cái thông tin của bệnh nhân, lúc nào cũng được bảo mật, cho nên quý vị cứ an tâm. Nếu như mình cảm thấy là người thân hay bạn bè của mình có những rối loạn tâm lý mà họ không chịu đi tìm sự giúp đỡ đó, thì mình có thể giúp đỡ họ bằng cách là mình có thể gọi những cái dịch vụ hỗ trợ sức khỏe tâm thần miễn phí đó. Giống như là cái đường dây nóng Lifeline, cái đường dây này là nó hoạt động 24/24, số điện thoại là 131-114, dành cho những người mà giống như có những hành vi hay những ý định tự tử á, mình có thể gọi họ, rồi họ sẽ trả lời và đưa ra những cái giải pháp giúp đỡ mình. Dịch vụ này bất cứ ai cũng được quyền gọi miễn phí. Rồi một cái đường dây nóng khác là Beyond Blue 1800-512-348, cái đường dây này cũng hoạt động 24/24. Rồi một cái đường dây nóng để hỗ trợ sức khỏe tâm thần cho trẻ em á, 1800-551-800. Cái đường dây này dành cho trẻ em từ 5 đến 25 tuổi. Rồi có một cái dịch vụ khác mà người thân có thể gọi là, tiếng Anh gọi là Suicide Callback Service. Tức là dịch vụ mà dành cho những người có ý định tự tử. Mà khi mình gọi cho họ đó, thì họ sẽ gọi trở lại. Số điện thoại là 1300 659 467. Cái dịch vụ này nó cũng vận hành 24/24 luôn. Rồi có một dịch vụ khác nữa cho thanh thiếu niên đó, là ở tuổi từ 12 đến 25 tuổi đó Thanh Ngọc. Cái dịch vụ này á, là dịch vụ hầu hết là trên mạng. E-Headspace, tiếng Anh gọi là E là electronic, là điện tử, Headspace. Thì cái dịch vụ này cũng hoạt động 24/24. Còn nếu như mình muốn nói chuyện với một cái nhân viên ở từ dịch vụ này á, thì mình có thể nói chuyện với họ từ 9 giờ sáng tới 1 giờ khuya và 7 ngày trong tuần luôn. Rồi có một đường dây nóng khác nữa là 1800 737 732. Cái đường dây này chuyên hỗ trợ những người mà giống như là nạn nhân của bạo hành gia đình đó, domestic violence hay là sexual assault, hay là bị xâm phạm tình dục này nọ đó. Rồi cuối cùng mình cũng xin nói sơ qua về dịch vụ sức khỏe tâm thần, là tiếng Anh gọi là mental health care plan đó. Dịch nôm na là kế hoạch chăm sóc sức khỏe tâm thần. Cái kế hoạch chăm sóc sức khỏe tâm thần này á, là có Medicare bảo trợ. Thường thường á, là bệnh nhân phải đến gặp bác sĩ gia đình trước. Mà mình bây giờ á, có cái dịch vụ khám bệnh từ xa, là bệnh nhân không cần phải đến gặp bác sĩ gia đình. Chỉ cần điện thoại nói chuyện với bác sĩ, nói là tôi muốn bác sĩ giới thiệu tôi đi gặp chuyên gia tư vấn tâm lý. Mỗi năm á, bệnh nhân được tư vấn tâm lý khoảng 20 lần. Một lần miễn phí, nếu như chuyên gia tư vấn tâm lý không lấy thêm tiền. Còn nếu không thì mình trả thêm một cái phí nhỏ thôi.
Dạ, có thể nói là ở Úc mình có rất nhiều dịch vụ tư vấn, nhưng mà Thanh Ngôn thấy dễ nhất là liên hệ bác sĩ gia đình, phải không ạ?
Chính xác luôn Thanh Ngôn. Thì mình có thể nói bác sĩ gia đình đó là cái điểm tiếp xúc đầu tiên của bệnh nhân đối với hệ thống y tế, và cũng là điểm tiếp xúc cuối cùng đó. Cho nên mỗi vấn đề từ tâm lý, từ những cái vấn đề sức khỏe về thể chất, ngay cả những vấn đề pháp lý, những vấn đề tài chính, bất cứ những vấn đề gì đó, nếu mình gặp khó khăn thì mình đến gặp bác sĩ gia đình. Ở Úc này gặp bác sĩ gia đình là miễn phí mà. Và bác sĩ gia đình là cái người hiểu rõ nhất về cái lịch sử bệnh lý của bệnh nhân, rồi có thể hướng dẫn bệnh nhân để kết nối bệnh nhân với những cái dịch vụ hỗ trợ sức khỏe tâm thần tùy theo nhu cầu của họ và tùy theo những cái gì mà có sẵn ở địa phương đó, Thanh Ngọc.
Dạ, bác sĩ có thêm lời khuyên nào về chăm sóc sức khỏe tinh thần nữa không ạ?
Thì nói chung là đối với tất cả những cái bệnh lý á, thì thân bệnh cũng như tâm bệnh á, thì trong cái vai trò là thầy thuốc gia đình á, thì mình luôn khuyên mọi người là bắt đầu bằng cách là phòng bệnh, bao gồm là thăm dò, là phát hiện sớm, điều trị sớm và quản lý tốt á, những cái yếu tố mà góp phần hay là những yếu tố mà thúc đẩy dẫn đến cái lo âu trầm cảm á. Khi mình phát hiện sớm, điều trị sớm thì sẽ có kết quả tốt hơn.
Dạ, rất cảm ơn bác sĩ đã dành thời gian rất là quý để mang đến những thông tin hữu ích về sức khỏe cho thính giả của SBS.
Xin cảm ơn Thanh Ngôn và xin cảm ơn quý vị đã lắng nghe và theo dõi. Nhân đây mình cũng nên khuyên quý vị là nếu như trong gia đình của quý vị mà có những thành viên nào chưa được chích ngừa COVID á, thì quý vị nên đăng ký chích ngừa càng sớm càng tốt. Mình là một cái người tin tưởng tuyệt đối vào cái vai trò và giá trị của thuốc ngừa COVID đó. Ngay cả tổng thống Mỹ ông Biden, ông nói chủng ngừa là hành động yêu nước, mà mình đồng ý với cái phát ngôn này của ông. Mình xin cảm ơn quý vị.
Powerol dầu đà điểu, đặc sản Úc Châu, hiệu quả giảm đau cơ, nút chơi làm theo quả cầu lăn, tinh khiết và an toàn.
Quý vị muốn nghe những câu chuyện tương tự có trên Apple Podcast, Google Podcast, Spotify hoặc tải về để nghe bất cứ lúc nào.